truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên làm việc với các sở ngành liên quan của tỉnh, công ty Than Khánh Hòa và các phòng ban của thành phố bàn về các giải pháp khắc phục nguy cơ sạt lở khu vực xóm 12 xã Phúc Hà.
Sau 2 năm triển khai đề án số 02 về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên chất lượng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Việc chọn năm đẹp để sinh con theo quan niệm dân gian đã và đang dẫn tới tình trạng tăng dân số cơ học ở những năm tuổi vàng và đang gây lên cơn sốt tuyển sinh đầu cấp trong năm học mới. Đây chính là sức ép đối với các trường tiểu học khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sớm di chuyển 12 hộ dân ở xã Phúc Hà ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đó là một trong những kết luận được đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đưa ra tại cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo công ty Than Khánh Hòa, các phòng ban chức năng của thành phố và lãnh đạo địa phương sáng 13 tháng 8. Qua tìm hiểu thực tế tại khu vực xóm 12 xã Phúc Hà cho thấy các hiện tượng nứt mặt đường, mặt sân, tường nhà của một số hộ dân. Vị trí các vết nứt cách khu vực khai thác than lộ thiên của công ty Than Khánh Hòa khoảng trên 40 mét và nằm trong diện tích quy hoạch mở rộng mỏ than của công ty. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên và công ty Than Khánh Hòa đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn đến các vết nứt, nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức. Trước những diễn biến thời tiết bất thường trong mùa mưa bão năm 2018, để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản của các hộ dân và đáp ứng nguyện vọng của các hộ dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương sớm di chuyển 12 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở trên. Ngoài ra, hội nghị cũng thống nhất giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương tiến hành thống kê, kiểm đếm, lên phương án bồi thường, dự kiến phương án tái định cư cho 12 hộ dân. Việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện bằng nguồn kinh phí của công ty Than Khánh Hòa.
Trong tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.660 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt xấp xỉ 184 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt trên 2.465 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 93% thị phần bán lẻ, tăng 1,6% so với tháng trước. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước. Như vậy, tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 18.200 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng nhẹ ở mức 0,22% so với tháng trước do ảnh hưởng tăng giá của nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng. Bình quân 7 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,43% so với cùng kỳ.
Thời gian qua, trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để điều chỉnh bổ sung kịp thời, tăng cường công tác kiểm soát việc thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về đất đai, môi trường theo quy định. Cụ thể, trong tháng 7, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 hộ gia đình, chuyển mục đích sử dụng đất cho 18 trường hợp và thực hiện các thủ tục hành chính khác liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường cũng được thành phố chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Trong tháng 7, thành phố đã tiến hành thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 11 hồ sơ, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, đẩy mạnh thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó tập trung kiểm tra các dự án sau khi được phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. duy trì tốt việc tiếp công dân, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa đề án số 17 DATU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án số 02 DATU về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Sau hơn 2 năm triển khai, thành phố đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên chất lượng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bài viết "Không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở" của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Hiện nay, toàn thành phố có gần 2.700 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố và cơ sở. Ban tuyên giáo thành ủy tổ chức giao ban mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội mỗi tháng một lần. Hội nghị này duy trì việc nộp phiếu phản ánh nhanh tình hình tư tưởng ở địa phương. Đồng chí Trần Kim Dung, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Thái Nguyên cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện đề án số 02 DA của thành ủy và 4 năm thực hiện đề án số 17 DA của tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được nâng lên. Sự phối hợp giữa các cấp ngành, cơ quan, đơn vị trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được tăng cường. Hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được nâng cao. Đội ngũ công tác viên dư luận xã hội được xây dựng, củng cố, kiện toàn và hoạt động tích cực. Từ những thông tin tổng hợp, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, Ban tuyên giáo thành ủy đã kịp thời báo cáo, tham mưu với Thường trực thành ủy, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo các cấp ngành giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã làm tốt việc nắm thông tin, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chính quyền để xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần để các dự án được triển khai đúng tiến độ hiệu quả. Bên cạnh việc nắm bắt dư luận, góp phần tuyên truyền, thực hiện tốt các dự án trên địa bàn, công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền còn góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể như từ cuối năm 2016 và trong năm 2017, ở các phường xã Tân Lập, Tích Lương, Đồng Quang, Tân Cương xuất hiện một số tổ chức cá nhân hoạt động trong các tổ chức tự xưng trái pháp luật, Pháp Luân Công, Hội Thánh Đức Chúa Trời. Qua thông tin từ đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, Ban tuyên giáo thành ủy đã nắm tình hình và báo cáo với Thường trực thành ủy, chỉ đạo các địa phương bằng nhiều biện pháp chủ động đẩy đuổi các tổ chức tự xưng ra khỏi địa bàn. Ban tuyên giáo thành ủy đã nghiên cứu văn bản hướng dẫn của cấp trên, phối hợp cùng cơ quan công an biên soạn bộ tài liệu nhận diện, đấu tranh với các tổ chức tự xưng trái pháp luật, cung cấp cho cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu và không tham gia các tổ chức trái pháp luật này. Đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương thông tin, năm 2017, ở xã có đối tượng mua đất nhà ở xóm Đội Cấn để tổ chức hoạt động nhằm lôi kéo người dân tham gia tổ chức Pháp Luân Công. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng nòng cốt là công an xã kiểm tra hành chính, nhắc nhở. Từ đó đến nay, đối tượng không còn hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự, địa bàn ổn định. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện đề án số 02 DA, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác dư luận xã hội trong việc nắm bắt và cung cấp thông tin, từ đó xử lý kịp thời những vụ việc vấn đề bức xúc trong dư luận, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở. Đồng chí Trần Kim Dung cho biết thêm.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Giáo dục và Phát triển của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên số tháng 8 năm 2018. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài nội dung liên quan đến ngành giáo dục của thành phố Thái Nguyên, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh đầu cấp bậc tiểu học. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, hai em học sinh của tỉnh Thái Nguyên là Nguyễn Như Ngọc, học sinh lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên và Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Đức, huyện Phú Bình đã được tuyên dương và lọt vào top 30 chỉ huy đội giỏi có thành tích xuất sắc tại Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2018 do Hội đồng đội Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2018 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 với sự tham gia của 200 em học sinh là chỉ huy đội giỏi của các trường học trên toàn quốc. Liên hoan được tổ chức định kỳ 5 năm một lần và trở thành nơi hội tụ, tôn vinh, biểu dương các chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong rèn luyện học tập và công tác đội. Liên hoan năm nay, tỉnh Thái Nguyên có 5 chỉ huy đội tài năng tham gia, gồm Nguyễn Như Ngọc, học sinh lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Mai Hoa, lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Đức, huyện Phú Bình, Hoàng Yến Vi, lớp 8B, trường Trung học cơ sở Dương Tự Minh, huyện Phú Lương và Đỗ Ngọc Ánh, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.
Vừa qua, tại trường Mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cho trên 250 học viên là cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Các học viên được truyền đạt các nội dung về hướng dẫn quản lý tài chính trong trường mầm non, xây dựng môi trường trong giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng trong cơ sở giáo dục mầm non, giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và cha mẹ của trẻ, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non, xây dựng khẩu phần ăn, thực đơn, hướng dẫn tổ chức ăn và hồ sơ quản lý ăn bán trú cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ mẫu giáo, hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi, học, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục, hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục mầm non, v.v. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý trong các cơ sở mầm non, qua đó phát huy năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở mầm non của các nhà trường hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, học dồn lớp, chia ca dự kiến sẽ là những giải pháp tạm thời mà ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên đưa ra để khắc phục tình trạng quá tải bậc học tiểu học trong năm học 2018-2019. Việc chọn năm đẹp để sinh con theo quan niệm dân gian đã và đang dẫn tới tình trạng tăng dân số cơ học ở những năm tuổi vàng và đang gây nên cơn sốt tuyển sinh đầu cấp trong năm học mới, tạo áp lực cho các nhà trường, đặc biệt là những trường thuộc khu vực trung tâm, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên là một trong những trường thuộc khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong việc tuyển sinh đầu cấp. Theo kết quả tuyển sinh năm học 2018-2019, nhà trường sẽ có 7 lớp 1 thay vì 5 lớp như mọi năm. Trao đổi với cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ được biết, để chuẩn bị đón các em học sinh lớp 1 tựu trường, ban giám hiệu nhà trường đã họp bàn thống nhất việc bố trí thêm phòng học tại các phòng chức năng. Theo đó, nhà trường đã phải dồn các dụng cụ phục vụ cho quá trình học như đàn piano, dụng cụ học nhạc tại phòng học năng khiếu chuyển về phòng đọc thư viện. Thậm chí, theo dự kiến, ngay cả phòng họp hội đồng của nhà trường cũng sẽ được sử dụng làm phòng học cho các em học sinh lớp 1. Bà Lan cho biết thêm.
Nhà trường cũng sẽ phải lấy văn phòng là phòng họp của giáo viên ra để làm phòng học cho các em học sinh lớp 1. Giáo viên sẽ phải nghỉ giữa giờ ở các phòng khác, ví dụ như là phòng thư viện hay là ở phòng đội hay là thậm chí là ngoài sân trường.
Cũng giống như trường Tiểu học Nguyễn Huệ, trong năm 2018-2019, trường Tiểu học Đội Cấn thành phố Thái Nguyên sẽ có trên 400 em học sinh vào lớp 1, tương đương với 10 lớp học. So với các năm học trước thì đã tăng thêm 3 lớp. Điều lo lắng nhất của nhà trường là cơ sở vật chất vì phòng học vốn đã thiếu, nay lại có thêm 2 phòng xuống cấp, trong khi số học sinh vào lớp 1 lại tăng thêm. Cô giáo Phan Thị Thanh Phong, hiệu trưởng trường Tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Với lớp 1 năm nay thì là so với mọi năm là tăng hơn 100 học sinh, cơ sở vật chất vẫn là như vậy thôi, cho nên rất khó khăn trong cái việc bố trí các lớp học. Chính vì vậy mà trong năm học này thì tất cả các phòng như phòng hội đồng sư phạm, phòng truyền thống, rồi nhà kho, chúng tôi tận dụng hết để làm các lớp học. Tuy nhiên thì vẫn là chưa đủ. Và chúng tôi đã cùng với phường và tổ dân phố 24 đã mượn nhà văn hóa của tổ dân phố để chúng tôi làm lớp học cho các em học sinh. Đến thời điểm này thì cơ bản là đã tạm ổn. Tuy nhiên là về bàn ghế thì chúng tôi vẫn còn thiếu, và chúng tôi cũng đã tận dụng những cái bàn ghế cũ của năm học trước để lại cho các em. Tuy rằng không được tốt lắm, thế nhưng mà vẫn đảm bảo để các em học tập tốt.
Theo ghi nhận của chúng tôi, năm học 2018-2019, các trường tiểu học ở thành phố Thái Nguyên sẽ tăng khoảng 30 lớp với trên 1.700 học sinh. Trong đó, riêng đầu vào lớp 1 tăng 1.100 học sinh. Bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, một sự trùng hợp ngẫu nhiên là năm học 2018-2019, cả 3 lứa tuổi tuyển sinh đầu cấp năm học tới đều rơi vào năm vàng, nên dự báo nguy cơ quá tải trường học, nhất là bậc tiểu học ở một số địa phương trên toàn thành phố là khó tránh khỏi nếu trường lớp không tăng.
Vì cũng dự đoán được cái việc tăng số lượng học sinh trong nhiều năm nay rồi, cho nên là hàng năm thì phòng giáo dục cũng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục. Và qua việc điều tra phổ cập giáo dục thì phòng giáo dục và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã nắm bắt kịp thời và cũng có sự đầu tư dài hơn để chuẩn bị đón cái số lượng học sinh tăng vọt trong cái năm nay. Ví dụ như là việc đầu tư xây dựng các cái phòng học mới trong các nhà trường và việc chuẩn bị cho biên chế cũng như là giáo viên cho năm học năm nay. Cho nên cái việc tăng học sinh trong năm nay cũng không bị động đối với giáo dục của thành phố.
Câu chuyện quá tải học sinh đầu cấp thực sự là một thách thức không nhỏ với ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên, nhất là trong bối cảnh dân số gia tăng, trong khi công tác đầu tư mua sắm cơ sở vật chất của các nhà trường chưa kịp đáp ứng. Sĩ số học sinh trong một lớp ở thành phố nhiều năm nay vốn đã vượt quá quy chuẩn, có nơi vẫn phải chấp nhận sĩ số học sinh tiểu học lên tới hơn 60 học sinh một lớp, nên nếu không có những giải pháp mang tính bền vững, thì công tác dạy và học của các nhà trường trên địa bàn thành phố sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 8 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
2. Những công hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới. Đồng chí Tôn Đức Thắng là người thành lập Công hội Bí mật, tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1920, trở về Sài Gòn, bằng tình cảm yêu mến, sự giác ngộ về cách mạng tháng 10 Nga và nhà nước Xô Viết, cùng với những kinh nghiệm trong tổ chức đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản, đặc biệt là nghiệp đoàn ở Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng với những người bạn chiến đấu thành lập và lãnh đạo Công hội Bí mật Sài Gòn. Đây là tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Công hội Bí mật được thành lập, đánh dấu sự chuyển biến mới của giai cấp công nhân Việt Nam từ thời kỳ chưa có tổ chức sang thời kỳ có tổ chức. Từ khi thành lập, Công hội đã liên tục lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn chợ lớn, mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son tháng 8 năm 1925. Trong những năm 1926-1927, Công hội Sài Gòn là cơ sở vững chắc cho sự hình thành và phát triển Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Không chỉ ở Sài Gòn mà trên cả xứ Nam Kỳ. Khi kỳ bộ Nam Kỳ thành lập, đồng chí Tôn Đức Thắng được cử làm Ủy viên Ban chấp hành kỳ bộ, Bí thư Thành bộ Sài Gòn, phụ trách phong trào công nhân. Với chức trách được giao, đồng chí đã góp phần tích cực thúc đẩy việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã khẳng định hoạt động tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những học trò của người trong sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào yêu nước và phong trào công nhân. Tại Sài Gòn, quá trình đó diễn ra thuận lợi vì có sự hoạt động tích cực của Công hội do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập. Công hội của đồng chí đã bắt nhịp cầu đưa chủ nghĩa Mác Lênin đến với giai cấp công nhân. Chính sứ mệnh đó, đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, một trong những người sáng lập tổ chức công đoàn của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là một trong các chiến sĩ lớp đầu của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. Đồng chí là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, sáng ngời đạo đức cách mạng. Tháng 7 năm 1929, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn, Sài Gòn và một năm sau bị đày ra Côn Đảo. Gần 17 năm bị giam ở ngục tù đế quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng luôn tỏ rõ là một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, thương yêu đồng chí và những người cùng cảnh ngộ. Đồng chí đã đề xướng việc thành lập Hội Cứu tế tù nhân, hội tù Côn Đảo đầu tiên, góp phần quan trọng vào việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo, mở ra thời kỳ đấu tranh mới của tù nhân Côn Đảo, thời kỳ đấu tranh có tổ chức, có phương pháp, với mục tiêu cụ thể trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, khi chi bộ thực hiện chủ trương biến nhà tù thành trường học cộng sản, đồng chí Tôn Đức Thắng tích cực hưởng ứng, gương mẫu học tập và tham gia vào truyền bá những kiến thức về lý luận cơ bản và nội dung huấn luyện cho các tù nhân. Nhờ sự bí mật khôn khéo, đồng chí Tôn Đức Thắng đã giúp chi bộ vừa truyền được thư từ, tài liệu ở Côn Đảo về Sài Gòn, vừa nhận được nhiều sách lý luận, gồm những tác phẩm kinh điển Marx, Engels, Lenin, dùng làm tài liệu học tập trong tù. Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hội tù nhân do đồng chí Tôn Đức Thắng chỉ huy đã có nhiều hình thức và tổ chức hoạt động phong phú, phù hợp với hoàn cảnh mới. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. Chấp thời cơ, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tinh thần đó, Đảng ủy Côn Đảo chủ trương đoàn kết các lực lượng tù chính trị trên đảo giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình. Đồng chí Tôn Đức Thắng được cử vào đoàn đại biểu đến gặp quản đốc Lê Văn Trà, buộc Trà phải đồng ý một số vấn đề như tổ chức chính quyền liên hiệp trên đảo, sửa chữa vô tuyến điện, sửa chữa radio để nghe tin tức, sửa chữa cano để đưa đại biểu về đất liền, xin ý kiến của chính phủ. Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng kiên cường, sáng ngời, bản lĩnh và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để vượt qua sự khốc liệt của ngục tù đế quốc đã làm các đồng chí đảng viên tù Côn Đảo ngưỡng mộ và kẻ thù khiếp sợ.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng đông, sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn. Trong ngày mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rải rác. Từ đêm 15 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 15 đến 17 tháng 8, trên hệ thống sông Cầu, sông Công sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 đến 3,5 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm Thủy Văn Gia Bảy và trên sông Công tại Hồ Núi Cốc. Trong trường hợp không xả lũ, có khả năng lên mức báo động cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng đồi núi và ven sông suối, ngập úng, các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thông báo tuyển dụng công chức xã phường năm 2018. Để bổ sung kịp thời đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn cho Ủy ban nhân dân các xã phường thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Các chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng được niêm yết tại Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường thành phố. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên.
Chào bác. Sao nay trông bác uể oải thế?
Vào mùa rồi mà, đây chú xem, việc nhiều thế này mà nhà có mấy bóng đầu cơ gì.
Vất vả quá. Thôi, tôi mới mua lốc nước, mời bác làm một lon cho mát nhá.
Ôi, nước gì mà ngon thế?
Hay, bác không biết à, nước tăng lực tê giác húc Rino làng mình vẫn thường hay uống đấy ạ. Nước tăng lực tê giác húc Rino vừa ra mắt lon mới, thiết kế mới, cải tiến công thức, mùi vị lại thơm ngon hơn trước đấy bác ạ.
Hóa ra là Rino có lon mới. Thảo nào mấy hôm nay tôi đi tìm mua mãi mà không thấy, vừa nhìn cứ sợ là hàng nhái chứ lị. Nhìn này, lon Rino mới đẹp quá nhỉ.
Dạ vâng, nước tăng lực tê giác húc Rino lon 250ml màu vàng bắt mắt, biểu tượng tê giác húc to hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn vào là thấy ngay. Bây giờ thì bác cứ yên tâm mà mua về dùng gì nhá.
Còn tê giác to thế này kia mà thì nhầm làm sao được. Có nước tăng lực tê giác húc Rino, không lo mệt mỏi, tăng cường sinh lực khỏe khoắn và tập trung mỗi ngày.
Nước tăng lực Rino mới, lon mới, công thức mới, mạnh mẽ như tê giác húc.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Hot, tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga data không giới hạn, đặc biệt không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G 4G, không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB, giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng My Viettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
Gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.